chương trình Chuyện ngắn chọn lọc với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Tiếng chuông nhà thờ của Nguyên Nhung.
Chuyến xe đầu ngày chuyển bánh dưới màn mưa trắng xóa. Mùa thu năm ấy, tôi xa Sài Gòn theo gia đình về Trà Vinh, nơi người anh cả làm công chức trong tòa tỉnh, để lôi kéo cả nhà về miền Tây sinh sống và cũng để lập gia đình với một người con gái Trà Vinh. Anh tôi đã không tiếc lời khen ngợi miền đồng bằng bát ngát phù sa, tôm cá đầy sông, cây trái đầy vườn, nhất là cái êm đềm tĩnh lặng của một tỉnh miền Tây cuối Việt. Tôi xa Sài Gòn với nỗi nhớ nhung, những ánh đèn màu chớp tắt trên mỗi nẻo đường đông vui của đô thị. Sài Gòn có những con đường ngập lá me bay, chuyến xe thổ mộ lóc cóc trên đường trưa nắng gắt. Sài Gòn với Nghiêm, người tình học trò những chiều thứ bảy xôn xao trên hè phố tự do, gió lồng lộng bay, những tà áo màu phấp phới. Sài Gòn sau cơn mưa đêm đường loang loáng nước, thành phố ngái ngủ, ướt át với cái buồn nửa đêm về sáng. Tôi, đứa con gái 17 tuổi, sinh trưởng ở miền Bắc, lớn lên ở Sài Gòn, sau năm 1954, tôi yêu cái bình dị, phóng khoáng của miền Nam, với bao ngõ ngang, ngõ tắt trong những khu ngoại ô có vườn cây xanh và những nếp nhà ngoái cổ. Miền Tây thật lạ lẫm với tôi khi chuyến xe đò dần dần bò qua những cánh đồng bao la bát ngát, những mảnh vườn rợp bóng cây xanh. Không biết bao nhiêu cây cầu lớn nhỏ bắc qua sông, qua rạch, những quận lỵ điều hiu dưới mưa nằm ven quốc lộ, bóng người nhập nhòa trong những mái lá xiêu xiêu của buổi chợ chiều. Đường về Trà Vinh thật xa thăm thẳm, theo cơn mưa dai dẳng của miền Nam. Lúc chiếc phà Mỹ Thuận tắt bến qua bờ bên kia, bỗng nhiên tôi nghe hụt hẫng như vừa mất đi bao nhiêu kỷ niệm êm đềm của một quãng đời hoa mộng. Khi về đến căn phố anh tôi thuê ở xóm nhà thờ, đúng lúc ấy, chuông nhà thờ điểm những tiếng ngân nga trong một ngày vừa hết. Tiếng chuông ngân trong buổi hoàng hôn, lãng đãng trên nóc nhà thờ phủ rêu và hàng cây cổ thụ xanh bên núi đá Đức Mẹ. Tiếng chuông lao sao trên hàng sao già ngõ sau phố nhà thờ, làm những cánh hoa sao chừng như lay động, xoay xoay đôi cánh xinh xinh. Theo làn gió rớt xuống thềm cỏ ướt. Xóm nhà thờ có chừng 7-8 gia đình công tư chức, sống biệt lập ở những căn phố cũ kỹ, lợp ngói đỏ, một hàng vú sữa tím che rợp khoảng sân, nhiều cát sỏi và một cái giếng nước lờ lợ phèn, thoang thoảng mùi hoa hoàng lan vào những đêm trăng, ngời ngời, soi rõ cả mấy bậc tam cấp ngôi giáo đường cũ kỹ. Cách một con đường phía sau, bên kia lại là một ngôi chùa miên cổ kính, và nhà sư áo vàng trẻ tuổi đôi khi cũng đứng lắng nghe tiếng trẻ nô đùa bên này khu nhà thờ, từng đàn dơi lao xao trong mái hiên ngôi chùa cổ. Ở đây có những đêm tôi nghe tiếng các kè gọi nhau từng tiếng một, âm âm trong những bức tường gạch kiên cố. Buổi trưa hè oi ả, tiếng ồ ơ buồn buồn của người đàn bà miền Nam ru con theo nhịp võng đưa. Tiếng trống vọng từ ngôi trường trung học bên hông nhà thờ. Đàn chim sẻ rù rì trên mái nhà thờ, chim chíp cãi nhau. 17 tuổi tôi mang nét phóng khoáng, nghịch ngợm, rất tự tin của đứa con gái thành phố, thay vì rụt rè, e lệ của những đứa con gái tỉnh nhỏ. Hình như tất cả đều muốn giấu kín ánh mắt tiếng cười trong những căn nhà phủ đầy bóng cây xanh. Chúng nhìn tôi vừa tò mò, vừa ngần ngại, vừa một chút miệt thị. Tôi có cần gì những thứ đó? Những buổi sớm mai tôi yên lặng quan sát những cái bóng trắng của các bà xưa với nón rộng vành lướt qua chiếc cổng bên hông nhà thờ, lặng lẽ tiến vào hàng ghế giữa, tất cả đều nghiêm trang và lạnh lùng. Tôi không đủ thánh thiện để nhìn được cái đẹp tâm hồn của những khuôn mặt tu hành, nên chỉ hình dung được cái cô đơn trong lòng họ và bốn bức tường trắng toát kia như gặm mòn cả tuổi thanh xuân. Thế nào thì tôi cũng trở thành cái gai trước mắt mọi người, dù chưa làm điều gì quá đáng ngoài cái vẻ tự nhiên, đôi mắt sáng không chút sợ sệt, cũng bởi tôi thích hát những bản nhạc Pháp thịnh hành lúc bấy giờ, nói chuyện khá trôi chảy bằng pháp văn với ông thầy trẻ tuổi. Tôi chinh phục khá nhiều những anh chàng học trò tỉnh nhỏ với thứ tình bạn rất trong sáng trên những chuyến đi chơi rong vườn dừa, vườn ổi, ăn bún mắm thoải mái giữa khu chợ chiều, hay những lúc đạp xe dưới những con đường rợp bóng cây sao, những con đường, những ngọn đèn vàng vọt đêm khuya, rạng sao già thì thầm, thở than như tiếng thở dài của người cô phụ, trà vinh, buồn như thế đó. Trong thời gian này, anh tôi đang yêu một cô giáo, cháu của một nhà tai mắt trong tỉnh. Mỗi buổi sáng, tiếng chuông nhà thờ vang lên trong màn sương sớm. Mẹ tôi đánh thức cả nhà dậy đi lễ. Ngày nào tôi cũng được chiêm ngưỡng cái gia đình giàu có, trưởng giả, đạo đức ấy, gõ lộp cột tiếng hút, tiếng giày trên nền đá hoa khô lạnh của ngôi giáo đường yên tĩnh. Họ có nét mặt trang nghiêm của mấy bức tượng thánh ở mỗi cây cột lớn trong nhà thờ, nhưng trên môi lại thiếu vắng nụ cười. Nơi hàng ghế tối, bức tượng thiên thần Mikae đạp đầu một thằng quỷ đen đuổi, xấu xí, thằng quỷ với cái đuôi xoăn tít, lưỡi đỏ, khé lè ra ngoài hàm răng trắng nhẫn, như muốn trêu ghẹo đám người đạo đức ngồi lẫn khuất dưới những bóng tượng thánh, giễu cợt một cách mỉa mai. Mỗi lần nhìn nó, tôi chỉ thấy buồn cười, vì lúc ấy tôi không còn là một đứa trẻ con. Thật ra thì tôi cũng chưa có dịp làm quen với những người hàng xóm, ngoại trừ cái thích thú ngắm nghía ông giáo sư nhà bên cạnh. Ông ta trạc ngoài 30 tuổi, lúc nào cũng sạch sẽ với bộ âu phục trắng toát và thẳng tắp, trông đến thật khó chịu. Sao lại sạch sẽ đến như thế, để làm gì nhỉ? Vậy mà ông ta lại chào tôi trước, rồi cũng rất tự nhiên, tôi gọi ông bằng thầy, như tất cả mọi người trong xóm đã gọi như vậy. Hóa ra, ông cũng không quá khó chịu như tôi tưởng, ngoài cái vẻ lạnh lùng bên ngoài, ông có những lúc thật vui tính khi nói chuyện văn chương, để rồi lại lặng tắt như một bức tượng thánh. Ông ấy và tôi không có cái khoảng cách của thầy trò, vì ông đang dạy Việt văn cho mấy lớp chuẩn bị thi trung học đệ nhất cấp. Vợ ông, tiêu biểu cho mỗi người đàn bà miệt vườn, nhưng đã quen nếp sống ở chợ, cô ăn mặc giản dị, nấu canh chua và kho cá ngon tuyệt. Suốt ngày lẫn quẩn chuyện bếp núc, ít khi nào tôi thấy họ trò chuyện với nhau. Trên nét mặt ông giáo, hình như lúc nào cũng phảng phất một nỗi buồn khi ông ngồi một mình. Chiều rảnh rỗi, ông hay ngồi đu đưa chiếc võng ngoài hiên. Lúc đã quen, tôi vẫn ngồi tự nhiên trên chiếc ghế con nói chuyện văn chương thơ phú với ông như là một đôi bạn tri kỷ, tâm đắc. Ông diễn giải những đoạn thơ hay trong đoạn trường Tân Thanh, hay những nhân vật mới mẻ trong tự lực văn đoàn. Ông thích đọc thơ Nguyễn Bính, lời thơ trữ tình của nhà thơ miền Bắc, cũng như tôi rất thích những bài thơ chân thành và xúc tích của Kiên Giang qua tập thơ Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím. Một lần tôi có dịp về Sài Gòn, mất nửa tháng, lúc trở về Trà Vinh gặp lại ông, tôi nghe ông ngâm hai câu thơ của Nguyễn Bính, nửa như đùa, nửa như thật.
Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng cỏ nội bay đi ít nhiều.
Những lúc ấy, ông có cái dễ thương của một người rất tha thiết với cái đẹp của cuộc đời. Đôi khi tôi tự hỏi, không biết ông có hạnh phúc không? Sao có lúc ông cứ lạnh lẽo, nặng nề như tượng đá thế kia? Tôi vẫn nhớ có một lần, khi tiếng chuông nhà thờ thông thả ngân nga những hồi chuông trong không gian im vắng, giữa những hồi chuông sầu lắng ấy, ông có nói cho tôi biết tại sao ông trở thành một nhà giáo, cũng chỉ để sống yên giữa bên này và bên kia. Trong cuộc sống hiện tại, ông có cảm tưởng mình chỉ là diễn viên đang đọc diễn trong một màn kịch câm nín. Sao ông lại nói thế với tôi làm gì? Tôi không muốn hiểu thêm những thứ suy nghĩ lôi thôi trong cuộc đời đầy phức tạp. Tôi chỉ muốn rằng, đời cứ giản dị như thở, như ăn, như nói, Vậy có phải hơn không?
Tôi, ông giáo sư một trường trung học tỉnh nhỏ, gốc gác ở một làng quê Trù Phú, quận Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Như bao chàng trai trí thức trẻ tuổi, tôi mang hoài bão thay đổi cả một nếp sống mới tươi đẹp, văn minh cho tuổi trẻ và quê hương. Sau khi đậu tú tài, tôi về Sài Gòn học Đại học Văn khoa. Đang học dở dang năm thứ hai thì ba tôi mất. Cái chết hãi hùng và bất ngờ vào đêm cuối năm, bởi một nhóm người quá khích, người ta đưa ông ra khỏi nhà giữa tiếng gào thét tuyệt vọng của mẹ tôi. Để rồi sáng hôm sau, xác ba tôi lại vứt lại bên bờ một con rạch. Tôi bỏ học sau cái chết của ba tôi, muốn buông xuôi tất cả, chấm dứt bao ước vọng tương lai, bằng cách nghe lời mẹ tôi lấy một người vợ quê, an phận với vườn rau, ao cá. Mẹ tôi bị ám ảnh bởi cái chết của ba tôi, nên nhất định bắt tôi ra tỉnh. Thế là tôi trở thành một ông giáo sư trường tỉnh. Vợ tôi hiền và đẹp, dù với nàng tôi không có tình yêu, nhưng từ nơi nàng tôi tìm được sự yên ổn. Nếu nói đấy là hạnh phúc, thì cứ cho là tôi hạnh phúc như sớm mai thức dậy, nghe tiếng chim hót lạnh lót trên cây hoàng lan, như trời mưa lạnh được nằm trong chăn ấm. Chỉ có điều, có những chuyện tôi muốn nói với vợ tôi mà nàng không hiểu được. Tình yêu nàng dành cho tôi như cách nhìn của người tín đồ ngoan đạo, chiêm ngưỡng và tín cẩn cả những điều không thể thấy và không hiểu được bao giờ. Lâu nay, tôi thấy mình có vẻ dễ chịu hơn, có lẽ nhờ những buổi chiều chơi bóng bàn với thầy Hai Bắc Kỳ, thư ký ở tòa tỉnh. Hay khi rỗi rãi, tôi ngồi đu đưa chiếc võng ngoài đầu hè, nói chuyện văn chương với cô em gái của thầy Hai. Cô bé thông minh, láo lĩnh, biết nhiều kiến thức của cuộc đời hơn mớ sách vở từ chương trong trường học đã làm tôi ngạc nhiên. Có lẽ vì vậy mà tôi vốn rất nghiêm trang lạnh lùng với mọi người, bỗng vui vẻ hẳn ra. Tôi bị chinh phục bởi ánh mắt vui tươi và thông minh của cô bé. Nó không có cái sợ sệt, bối rối, nhưng rất hồn hậu và tự nhiên, như chim hót của một loài chim. Khiến tôi tìm gặp ở nàng một hình ảnh mà tôi thường mơ ước trong quá khứ. Khi bình luận một nhân vật trong văn chương, nàng đưa ra những tư tưởng dữ dội và mới mẻ, mà chưa có một đứa học trò nào của tôi dám nghĩ như thế. Ở nàng, tôi nhìn ra tôi những năm tháng còn là sinh viên trên ngưỡng cửa văn khoa, với mơ ước trở thành một nhà cách mạng. Quê hương tôi sẽ không phải là bãi chiến trường, sẽ không còn những cuộc sống tối tăm. Tất cả mọi người đều phải có một cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Tôi không phải mẫu người đàn ông sống bừa bãi và đam mê, cho nên với nàng, tôi không bị xao động vì nét đẹp của tuổi trẻ. Nhưng có lẽ, phải cần có những người như nàng thì xã hội này mới khấm khá lên được. Khi tuổi trẻ dám bày tỏ những ý nghĩ trung thực, và trong những cái đầu rất trong sáng kia, mới xây dựng nổi một tương lai sáng lạn cho đất nước. Không biết tại sao, có một lần tôi kể nàng nghe một câu chuyện tình. Khi người con trai chia tay người yêu, chàng đã nói, mỗi khi chuông nhà thờ đổ, anh lại nhớ đến nàng. Tôi giả vờ như mình không biết đã nói gì với nàng. Mỗi khi chuông nhà thờ đổ, tôi cũng nghĩ đến cô. Nàng cười, cho là tôi đùa.
Em cũng nghĩ là thầy sẽ nói như vậy.
Không biết phải nói bao nhiêu, chứ đủ để cảm ơn cô bé hàng xóm, đã cho tôi những giây phút thần tiên sống thật với lòng mình. Đã bao nhiêu năm qua, tôi muốn chôn chặt tất cả. Tôi đã rào kín những lối ngõ quanh co của lòng, để sống cho trọn cuộc đời miễn cưỡng. Nàng như ngọn gió mới đã đưa hồn tôi bay bổng lên mênh mông trời mây, với mơ ước sống lại một thời tuổi trẻ, đem cả tâm huyết để làm một điều gì cho quê hương xứ sở. Tôi sẽ làm được gì khi nhìn thấy cái phi nhân của phía bên kia, cái thối rữa bế tắc của phía bên này. Tôi như cánh diều lao chao giữa từng không, giữa mưa giông và gió cuốn. Thank you.
Đã lâu lắm rồi tôi không bước chân đến nhà thờ. Chiều nay, một chiều thu bên dòng Potomac, khi mùa thu đã khoác lên cây cỏ và vạn vật chiếc áo diễm lệ của một trời thu ngang ngát, những chiếc lá khô đã phủ đầy trên lối đi. Bên kia ngọn đồi, khuất sau những rừng phong ống ả màu vàng ăn và đỏ thắm, tháp chuông nhà thờ vươn lên nền trời xanh thẳm. Bỗng tiếng chuông thông thả, ngân nga, lãng đãng trên ngàn cây, mênh mang trên mặt sông lững lờ, êm ái. Tiếng chuông mơ hồ như vọng về từ một nơi chốn rất xa xăm. Ngôi giáo đường cổ kính, mái phủ rêu của một tỉnh miền Nam nước Việt. Tiếng chuông nhà thờ chiều nay như gợi lại trong tôi một quãng đời vui ngày trẻ tuổi. Phố nhà thờ có hàng sao già thả xuống mặt đường. Những chiếc hoa hai đuôi xinh xinh xoay xoay trong chiều gió lộng. Có gần 40 năm rồi còn gì. Ngày đến đó tôi cũng buồn, và ngày xa nó tôi cũng buồn. Ở đâu, nơi nào, cũng có những vấn vương tình người và ngoại cảnh. Ngôi nhà thờ năm xưa, với ngọn tháp vuốt cao, bầy chim sẻ trò chuyện, nhảy nhót trên mái ngói phủ rêu. Núi Đức Mẹ có khoảng sân rộng trồng nhiều cây xanh và hoa sứ. Cánh trống trường rộn rã mỗi buổi sớm trưa, lũ học trò vây quanh những hàng quà giờ ra chơi. Mỗi sáng sớm, khi trời còn mù sương, tôi ngồi lặng lẽ dưới hàng cột tối của nhà thờ, nghe tiếng sụt sùi của người quá phụ khóc chồng mới tử trận mấy hôm qua. Hay một sáng trời vui, đôi uyên ương thề nguyền gắn bó trong tiếng thánh nhạc hoang ca mừng hạnh phúc. Một đám cưới bên cạnh một đám ma, một bất hạnh ngay bên bờ hạnh phúc. Tôi không thể làm con chim khuyên suốt ngày nhảy nhót tìm mồi trên cây hoàng lan. Tôi không thể là con chim sẻ quanh quẩn bên những cái tổ nhỏ xíu ở một nơi kín đáo trên gác chuông nhà thờ. Trong đêm khuya, từng tiếng tắc kè âm âm trong căn phố cũ như dục tôi phải đi. Cuộc đời tôi không thể gắn bó mãi nơi này. Những con đường đất và đá lầy lội dưới cơn mưa dầm buồn the thiết. Những hồi chuông vọng lên mỗi buổi sáng, buổi chiều, tiếng kinh mõ êm đềm từ ngôi chùa cổ kính quyện vào nhau chìm chìm sâu lắng. Ở đấy, nghe như có một nỗi chết, khiến lòng tôi ngậm ngùi, tưởng như hồn phiêu lãng vào cõi hư không. Tự nhiên tôi lại nhớ đến ông giáo sư Văn Chương thuở ấy. Không biết chừng những năm sau đó, ông có thoát nổi cuộc sống buồn tẻ và đơn điệu ấy hay không? Ông thèm khát sự thanh thản của tâm hồn, nhưng lại cứ gắn chặt đời mình trong cánh cửa vô hình khóa kỹ ấy. Bây giờ, tôi đã hiểu tại sao ngày xưa ông thích nói chuyện với tôi, như để có một lối thoát cho những bế tắc nội tâm, những mơ ước mà ông không thể nào thực hiện được. Cuộc đời tôi hầu hết trôi qua những đô thị lớn, với những công việc phức tạp, đòi hỏi trí thông minh cùng sự tin vững chãi. Ông giáo sư năm xưa đã nhìn ra cá tính mạnh nơi con người tôi, không thể là sự gò bó của lũy tre xanh, là những mảnh đời ngậm ngùi trong một xó xỉnh nào đó. Từ Á sang Âu, tôi đi, đi mãi không ngừng nghỉ. Trí óc như mở rộng, tư tưởng không bị kềm tỏa. Ngay cả trong tình yêu, thì với tôi vẫn là một dứt khoát, có hoặc không. Tôi đã vượt qua cái lẩn quẩn của con người ràng buộc con người, trái tim ràng buộc trái tim, khi tình yêu được vá víu bằng những mảnh vụn của nhiều màu sắc, trông chỉ luộm thuộm hơn thôi. Tội nghiệp ông giáo sư ở phố nhà thờ thuở ấy, không biết ông còn sống hay đã chết. Những thành kiến khắt khe, những quan niệm sống thiển cận và ích kỷ, những mắt nhìn soi mói, chỉ muốn cột chặt mọi tư tưởng, cho dù là những tư tưởng chỉ muốn làm đẹp cho con người và đất nước.
Em thân mến, gần 40 năm nay mới trở lại nơi này. Tôi, ông giáo sư tỉnh lẻ ngày ấy, nay sắp bước vào tuổi thất thập của Lai Hy, với những bước chân khập khiễng vì bình phong thấp, trở về sống của ngày xưa. Một chiều khi ngọn gió heo mây đã rì rào, hắt hiu trên ngọn sao già, tôi nghe tiếng chuông nhà thờ thong thả ngân nga, và bỗng nhớ em da diết. Tôi nhớ em hay nhớ tôi ngày xưa? Có lẽ cả hai. Vì chính nơi này, chỗ tôi đang đứng, cái giếng nước và cây hoàng lan, hàng vú sữa căng tròn với những trái tím mọng. Như thấy em xõa tóc, mặc chiếc áo đen hở cổ, đang tung những cánh hoa sao, rồi cười với nó bằng cả môi và mắt. Lạ một điều là những cây sao hình như không già đi, không thay đổi, mặc dù cuộc đời đã có quá nhiều dâu bể. Em bây giờ ra sao? Đã lâu rồi, tôi không nghe tiếng chuông nhà thờ, ở nơi quê tôi chỉ có tiếng chuông chùa. Vậy mà có một lúc nào đó, tôi vẫn nghe ngân nga tiếng chuông nhà thờ, trong tận cùng sâu thẳm của tiềm thức. Em có biết không? Ngày ấy có những lúc tôi đã nghĩ về em nhiều quá, ngay cả những buổi tối tôi ngồi chấm bài cho học trò. Đã có lúc tôi ngơ ngẩn như những năm mình còn rất trẻ và mới biết yêu lần đầu. Tình yêu tôi dành cho em vượt lên trên tất cả, im lặng và kín đáo ở một góc riêng trong tâm hồn tôi không ai biết được. Tôi đã đè nén con tim bằng những tiếng thở dài, những ước vọng không thành đạt, như những giọt mưa rớt xuống rồi trôi theo dòng đời lặng lẽ. Năm đó, em thi rớt tú tài, bỏ học, rồi một thời gian sau, em trở về đô thị. Tôi buồn biết bao nhiêu, nhưng vẫn chỉ là nỗi buồn câm nín. Vợ tôi lặng lẽ quá, nàng yêu tôi như con chiên yêu Chúa, tình nàng quá sâu nặng. Tuy nhiên, tôi vẫn thích những mối tình có chung nhịp đập của con tim. Có lúc tôi ao ước được gặp lại em, nhưng gặp để làm gì em nhỉ? Vì tôi sẽ không bao giờ nói, còn em cũng không phải là người con gái dễ dàng rung cảm trước những lời tán tỉnh của đàn ông. Tôi biết em có phần nào giống tôi, ở điểm rất khó để yêu một người nào đó. Thỉnh thoảng, gặp vài người quen, tôi có nghe kể em ở nơi này, em ở nơi nọ, với một cuộc đời bận rộn và phong phú. Lúc ấy, tôi vừa mừng cho em, rồi lại tội nghiệp cho mình. Tôi có mâu thuẫn lắm không? Trong cuộc đời, chắc có lúc em cũng đau khổ đấy chứ. Nhưng tôi vẫn tin rằng em vượt qua được những trở ngại cuộc đời một cách dễ dàng hơn tôi. Tôi đã nhìn ra em ngay từ lần đầu gặp gỡ. Em thành công hơn tôi, vì em là người con gái thông minh, tư tưởng tập phóng khoáng và có được sự tự do của tâm hồn. Để tôi kể em nghe. Những năm sau đó, tôi trở lại quê nhà, vẫn chỉ làm ông thầy ngôi trường quận lỵ. Chiến tranh ngày càng trở nên khốc liệt, sự đổ vỡ của quê hương chính là sự đổ vỡ của tâm hồn tôi. Lũ con cháu tôi đã lao vào cuộc chiến. Cho đến ngày quê hương im tiếng súng, cũng là ngày con trai tôi bỏ nước ra đi. Nó đã chọn một lựa dứt khoát mà tôi không có được. Con tôi can đảm hơn tôi nhiều, dù có phải bỏ thây nơi lòng đại dương, nó đã nhìn đúng con đường nó phải đi. Sao tôi tầm tối như thế em nhỉ? Cứ lòng vòng lẩn quẩn trong những ngõ hẹp quanh co của cuộc đời. Em biết không, có những người đã từng sống một cuộc đời rất dài mà hầu như chưa sống gì cả. Tôi cũng vậy em ạ. Tôi vẫn khâm phục em vì em dám đi, dám sống cho mình, vượt thoát mọi tị hiềm nhỏ nhen khe khắc. Sao tôi vẫn không thoát được, cứ lẩn quẩn lòng vòng với những gì có sẵn, để bây giờ đã bước thấp bước cao về cõi hư không mà vẫn chưa tìm ra lối đi. Em thân mến, em còn nhớ tiếng chuông nhà thờ những buổi hoàng hôn? Em còn nhớ không tiếng mõ tiếng kinh bên ngôi chùa Miên vọng lại? Có một mùi hương bay mà mãi cho đến bây giờ tôi nghe như vẫn bàng bạc trong không gian mỗi buổi chiều xuống. Chiều nay tôi trở về chốn xưa, biết đâu lại là lần cuối trong cuộc đời. Tôi nghe tiếng chuông giáo đường đang thong thả ngân nga, những lời buồn thảm trong không gian êm vắng, những con chim sẻ đã ngủ yên trên mái tối nhà thờ. Những năm, những tháng đã qua đi, đời chỉ là một giấc mộng. Em yêu dấu, gần 40 năm rồi, tôi vẫn chỉ muốn nói với em một điều. Mỗi khi chuông nhà thờ đổ, anh vẫn nhớ đến em.
quý khán giả vừa thưởng thức truyện ngắn Tiếng Chuông Nhà Thờ của Nguyễn Nhung. Thưa quý vị, chương trình đến đây xin được chấm dứt. Xuân Ly và Tục Quyên thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.